Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Tôi lo cho anh chị em. Lời của Chúa được chép trong sách Galati đoạn 4 câu 8 đến 20.
Xưa kia, anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải là thần. Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa. Sao còn trở hướng về lề thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư? Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em. Hỡi anh em, tôi xin anh em hãy giống như tôi, vì tôi cũng như anh em. Anh em không làm hại gì cho tôi. Anh em biết rằng, ấy là đang lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Vì xác thịt tôi yếu đuối sinh ra sự rèn thử cho anh em mặc dầu. Anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời. Thật như chính mình Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy thì, sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, lúc bấy giờ, nếu có thể được, thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. Tôi lấy lẽ thật bảo anh em, lại trở nên thù nghịch của anh em sao? Những người đó vì anh em mà sốt sắng thì không phải là ý tốt. Nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em sốt sắng vì họ. Có lòng sốt sắng vì điều thiện thì tốt lắm, lúc nào cũng thế. Không những khi tôi có mặt giữa anh em. Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con. Ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói, vì về việc các con, ta rất là bối rối, khó xử.
Câu gốc suy gẫm trong câu 20, ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói, vì về việc các con, ta rất là bối rối, khó xử. Câu hỏi suy ngẫm, những vấn đề các tín hữu Galati đang mắc phải là gì? Sứ đồ Phao-lô nói với họ những điều đó theo cách nào và với thái độ ra sao? Ông đối diện với thách thức nào khi nói với họ? Bạn học gì qua tâm tình của sứ đồ Phao-lô? Khác với hầu hết các bức thư khác của sứ đồ Phao-lô, sau lời chào thăm có lời cảm tạ và ngợi khen, trong thư gửi hội thánh Galati, ông đã trực tiếp khiển trách họ và cũng nhiều lần dùng những lời rất gay gắt như hỡi người Galati ngu muội kia, hay sao anh em ngu muội dường ấy, Galati đoạn 3 câu 1, 3. Do đó, nhiều người nghĩ rằng sứ đồ Phao-lô là người nghiêm khắc, khô khan và thiếu tình cảm. Tuy nhiên, phân đoạn kinh thánh hôm nay cho thấy một giọng văn rất khác của ông. Ông vô cùng tình cảm, chân thành và yêu quý các tín hữu Galati. Đặt mình trong vai trò của một người mẹ, chịu đau đớn của sự sinh nở, câu 19, ông thật lòng chia sẻ nỗi lo lắng dành cho những tín hữu dân ngoại này khi thấy họ học đòi giữ ngày, tháng, mùa, năm như người Do Thái, câu 10. Ông cũng băn khoăn khi thấy họ vốn rất sẵn lòng đón tiếp ông, không nhận ra những người theo phái Giuđa đang sốt sắng với họ, không phải là ý tốt, câu 17 đến 18. Ông nhớ lại họ đã từng vui mừng đón nhận ông như một vị thiên sứ, như chính mình Đức Chúa Giêsu Christ, câu 14, và ông buồn lòng khi đặt câu hỏi sự vui mừng ấy đâu mất rồi, câu 15. Đặc biệt, ông liên tục gọi họ là các con, câu 19 đến 20, và cũng không ngại chia sẻ việc ông đang cảm thấy bối rối khó xử về họ, cùng việc phải nghiêm giọng với họ là điều ông không hề muốn, câu 20. Mặt khác, dù trăn trở và ý thức việc ông nghiêm khắc khiển trách họ có thể khiến họ không còn yêu quý ông nữa mà quay lưng xem ông là kẻ thù, sứ đồ Phao-lô vẫn không ngại mà nói sự thật về tình trạng của họ, câu 8 đến 11, 15 đến 17 và các phân đoạn trước. Ông chọn nói sự thật về sai lầm của họ theo cách trực tiếp để gây dựng thay vì im lặng hay nói xấu sau lưng họ. Có những lúc chúng ta nói thật về những sai trật của anh chị em mình nên bị họ lảng tránh và không còn xem chúng ta là bạn nữa, khiến chúng ta ngại nói thật với người khác. Cũng có khi chúng ta mạnh dạn góp ý thẳng thắn và trực tiếp nhưng cách nói thiếu tình yêu thương nên không mang lại kết quả tốt. Có anh chị em nào chúng ta thấy cần thẳng thắn nói cho họ biết về những sai lầm của họ không? Học theo tâm tình của sứ đồ Phao-lô, hãy chia sẻ với người cần khiển trách ấy nỗi lo lắng, trăn trở và khó xử của chúng ta về tình trạng của họ bằng tình yêu thương để gây dựng lẫn nhau. Bạn có thẳng thắn nói với người thân về sai lầm của họ không? Lạy Chúa, xin cho con can đảm đón nhận những lời khiển trách đúng đắn và chân tình. Xin Chúa cũng cho con có sự can đảm để thẳng thắn nhắc nhở những người thân yêu của con bằng tình yêu thương khi họ sai trật. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.